Phi Thiên, chương 592-2, Sùng Sát 2, Góc Chuyện Audio.com. Ba khối phương trận gồm hơn 80.000 người ngựa mỗi khố lập tức dựa theo kế hoạch từ trước mà bọc đánh từ hai bên. Ba khối phương trận gồm hơn 4 vạn người ngựa mỗi khối lập tức đánh thẳng ra ở trung lộ. Giết, mấy trăm ngàn người ngựa cao giọng hô giết cổ vũ khiến cho quân ta nhiệt huyết sôi trào, có thể nói là điên cuồng xông về phía trước. Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý lập tức phi thân lên, lao thẳng tới Nam Trá cùng Đào Quân Quân. Có hai người đi ngăn chống đối thủ mạnh, gần 50 vị Hồng Liên tu sĩ khác cũng bớt đi mấy phần thấp thỏm. Ngoại trừ Đào Thanh Ly dẫn một bộ phận tùy tùng nhỏ ngồi nghiêm bất động, còn lại đều bá bá bay lên từ trên tọa kỵ đánh tới. Đừng sợ, Thủy Hành không thể chịu nổi một đòn công kích cùng ta giết. Nam Trá cùng Đào Quân Quân gầm lên một tiếng giận dữ, soái lĩnh 6 gã hành tẩu dưới trướng bay lên trời, nghênh diện xung kích. Không trung lập tức vang dội như sấm, hơn 50 vị Hồng Liên tu sĩ của Thủy Hành cung vây khốn 8 gã Hồng Liên tu sĩ của Nhật Hành cung bên này điên cuồng tấn công. Thủy Hành cung bên này cho dù là không có gan đánh, nhưng nhiều người như vậy cho dù có đánh bậy đánh bạ cũng có thể đánh chết sư phụ già. Miêu Nghị có thể nói là người đầu tiên tung ngựa đánh giết vào trận doanh của đối phương, móc huyền âm kính ra cầm trong tay, phóng âm sát khí mãnh liệt càn quét xung quanh. Hắc Thán dưới người hắn không thèm quan tâm tới gì cả, chỉ khoác chiến giáp nanh ác một đường đấu đá lung tung, người ngựa bị va chạm đông cứng hất văng loạn cả lên. Có Miêu Nghị ở phía trước mở đường, người ngựa phía sau vọt tới chỉ cần bổ đao giống như cắt dưa hấu hái rau vậy, thọc thẳng một đường từ đầu xuyên tới đuôi. Không trung, Đào Quân Quân cầm một cây trường thương lập lòe ánh sáng đỏ ép ở trên đỉnh đầu Tư Không Vô Ý cố chém thẳng vào đầu của Tư Không Vô Ý, nhưng Tư Không Vô Ý giơ phủ lên đỉnh đầu chống đỡ được. Tu vi của Tư Không Vô Ý đích thật là kém xa Đào Quân Quân, bị áp chế buộc phải rớt xuống mặt đất. Nhưng Đào Quân Quân lại đột nhiên phát hiện có gì không ổn, thấy khóe miệng Tư Không Vô Ý lộ ra một nụ cười gằn. Trong nháy mắt hai người đánh tới mặt đất, Đào Quân Quân đột nhiên dùng chân đạp trúng ngực Tư Không Vô Ý, nhưng thấy chiến giáp của Tư Không Vô Ý toát ra ánh sáng đỏ chống đỡ. Đào Quân Quân cả kinh, cả bộ chiến giáp đều là tam phẩm. À còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bá bá vài tiếng, ánh mắt phát hiện trường phủ của Tư Không Vô Ý trong nháy mắt lấp lóe lên 9 đạo ánh sáng. Mặt đất chấn động giống như sơn băng địa liệt vậy, thân thể của Tư Không Vô Ý trực tiếp đập trên mặt đất tạo ra một hố sâu. A, Đào Quân Quân phát ra một tiếng hét thảm the thé, một cái đầu to bị cây búa lượn vòng bổ xuống chặt đứt. 9 đạo phi phù có thể nói là vây quanh à mà chém lung tung một trận. Đào Thanh Ly đang áp trận bên này, đang nhìn và kinh hãi muốn đi xem coi Tư Không Vô Ý thế nào rồi, chợt nghe từ trong hố sâu khoét ra từ mặt đất ấy bạo phát ra tiếng cười oa ha ha như điên dại của Tư Không Vô Ý. Giây lát lại thấy thân hình của Tư Không Vô Ý phóng lên cao từ trong hố sâu, huy cánh tay trực tiếp thu thân mình tàn phế của Đào Quân Quân. Trên người của nữ nhân xem ra không thiếu thứ đáng tiền, không thể lãng phí rồi, hiện tại cũng không có thời gian xử lý, chỉ có thể thu luôn cả thi thể vậy. Cán phủ vung lên trên không, Tư Không Vô, Góc Chuyện Audio.com, Quý lập tức phóng đi trợ giúp Triệu Phi. Mà hai vạn người ngựa ở phía dưới một trận bị áp chế thế xung phong giờ đã bị bao vây, hoàn toàn rối loạn, chỉ cảm thấy người bên Thủy Hành cung giết mãi không hết. Sĩ khí hạ thấp vốn không còng lòng nào đánh tiếp, lập tức như con ruồi không đầu vậy, chỉ muốn làm sao có thể thoát khỏi vòng vây, hoàn toàn không có chương pháp gì, hỗn chiến cùng người ngựa của Thủy Hành cung vốn cũng không có chương pháp loạn thành một khối, thường thường một người phải đối mặt với mười mấy người cùng công kích. Nam Trá ác chiến cùng Triệu Phi, bị một con du long lập lòe ánh sáng đỏ vây khốn, có chút khổ không thể tả, thấy phía dưới bại cục đã định, Đào Quân Quân lại bị chảm sát, Tư Không Vô Ý cũng đã vọt tới, lập tức gầm lên một tiếng giận dữ. Rút lui, một cây tam phẩm bảo thương liều mạng chấn khai con du long dài hơn trượng đó. Phành, lại thừa dịp chấn ra đòn công kích hóa kích thành thương đó của Triệu Phi, nhanh chóng thoát thân đi. Chỉ có hai người nhanh chóng trốn chạy theo hắn, những người khác hoặc là chết trận, nếu là bị vây không có cách nào thoát thân được rồi. Thần Hoài Tín cầm một cây bảo giản ở trong tay cẩn thận kịch chiến cùng đối phương, thấy đối thủ đột nhiên bước ra chạy trốn, rốt cuộc rảnh tay, bảo giản trong tay đột nhiên ném lên trên không, nổ bắn ra ra, bay lơ lửng trên không hóa thành một cái hắc tháp, xoay tròn trên không trung bay đến Nam Trá đang trốn chạy phía trước. Nam Trá kinh hãi, không ngờ trên tay đối phương lại còn có pháp bảo như thế, lập tức múa may trường thương nổi giận đánh bảo tháp chụp tới. Ai ngờ dưới đáy bảo tháp có cái cửa đen như mực đó đột nhiên mở rộng ra hơn trượng, làm hắn đánh hụt bảo tháp như quái thú há miệng vậy, trực tiếp nuốt Nam Trá vào trong. vừa thu nam trá lại, đáy bảo tháp trong nháy mắt phong ấn, Tân Hoài Tín vung trường thu tháp, bảo tháp trong nháy mắt rút nhỏ, chỉ nghe bên trong bảo tháp truyền ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong cửa sổ của tháp bắn ra từng đạo máu tươi. Bảo tháp bay tới, nhả ra thi thể của nam trá đã bị đè ép biến hình, bị Thân Hoài Tín thuận tay thu luôn. Bảo tháp lại lần nữa hóa thành bảo giản, được Thân Hoài Tín cầm nơi tay. Trong chiến trường phía dưới, Miêu Nghị chú ý thế cục bên trên không nói nên lời. Nếu có pháp bảo như thế này thì còn có gì phải sợ nữa. Loại pháp bảo này xem ra với thu nhập bình thường của Thân Hoài Tín hàng năm không thể mua sắm hay chế tạo được và cũng không biết Thân Hoài Tín lấy được từ đâu. Một trận pháp lực dao động mãnh liệt lan tràn qua toàn trường. Long đầu pháp trượng trong tay Đào Thanh Ly đã được tế ra, trong nháy mắt một con kim long lập lòe ánh sáng màu tím phóng lên cao thổi qua đỉnh đầu của mọi người như một trận toàn phong vậy, lắc đầu vẫy đuôi, đơn giản là một cú ngọa một vị, trực tiếp thôn phệ hai Hồng Liên tu sĩ đang chạy trốn, không trung vang vọng hai tiếng hét thảm. Miêu Nghị lần nữa không nói nên lời, có pháp bảo tốt như vậy, trước đó còn không dám khai chiến. Nhưng mà hắn rất nhanh tìm được nguyên nhân, kim long sau khi được đánh ra, đã nhanh chóng hóa thành long đầu pháp trượng bay trở về trong tay Đào Thanh Ly. Mà sắc mặt của Đào Thanh Ly dường như cũng trắng bệch đi chút ít, hiển nhiên khống chế bảo vật này tương đương phí sức, dựa vào tu vi của nàng có chút cật lực. Cách chương.